Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 2 tháng 7. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài giới thiệu chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại giáo phận Sulmona, Vanva, Trung Italia. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Đặng Thế Nhân sẽ thuật lại chứng từ của ông Jacques, người Pháp. Đức tin được củng cố sau cái chết của đứa con trai 19 tuổi. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về ai là tác giả thư thứ hai và thứ ba của Thánh Gioan. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chỉ định Đức Cha Kurt Koch, 60 tuổi, giám mục Basel, Thụy Sĩ, làm tân chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Thăng Tiến Hiệp Nhất các tín hữu Kitô, thay thế Đức Hồng Ivan Ter Kasper đến tuổi về hưu. Đức Cha Kurt Koch sinh năm 1950 tại Emmenbrücke, bang Luzern, Thụy Sĩ, thụ phong linh mục năm 1982, được chỉ định làm giám mục Basel năm 1995. Đức cha đã là chủ tịch Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ trong nhiệm kỳ 2007-2009 và là tác giả của 60 cuốn sách và các bài khảo luận, trong đó có cuốn Cảm tình của Thiên Chúa và Thời gian tùy thuộc Thiên Chúa.
Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến Đức Tổng Giám mục Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, và ký nhận các sắc lệnh thừa nhận các phép lạ, sự tử đạo và các nhân đức anh hùng của chân phước Luigi Guanella và 15 vị tôi tớ chúa khác. Năm phép lạ liên quan tới chân phước linh mục Luigi Guanella, sáng lập dòng tôi tớ bác ái và hiệp hội nữ tử Thánh Maria Quan Phòng, sinh năm 1842, qua đời năm 1915, và 4 vị tôi tớ chúa là linh mục Justino Maria Russolillo, sáng lập dòng các ơn gọi của Chúa, sinh năm 1891, qua đời năm 1955. Nữ tu Maria Serafina, Thánh Tâm Chúa Giêsu, sáng lập hiệp hội nữ tu các thiên thần, sinh năm 1849, qua đời năm 1930. Nữ tu Alfonsa Clerici, thuộc dòng các nữ tu máu thánh cực trọng Monja, sinh năm 1860, qua đời năm 1930. Nữ tu Cecilia Eusebi, dòng ba nữ tử mẹ Maria, sinh năm 1910, qua đời năm 1928. Năm sắc lệnh khác thừa nhận sự tử đạo của các linh mục tu sĩ nam nữ, đa số bị giết trong thời nội chiến tại Tây Ban Nha hay dưới thời Đức Quốc xã. Trong đó có Đức cha Giovanni Scheffler, giám mục Satu Mare, sinh năm 1887, qua đời năm 1952. Các sắc lệnh còn lại thừa nhận các nhân đức anh hùng của một linh mục và năm nữ tu khác, đa số qua đời hồi tiền bán thế kỷ 20.
Vatican, ngày 28 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ cho người di cư và lưu động đã công bố sứ điệp cho Ngày Quốc tế Du lịch 2010, kêu gọi tôn trọng thiên nhiên và môi sinh. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Tổng Giám mục Antonio Maria Velio nhắc tới đề tài du lịch và đa dạng sinh học của Ngày Quốc tế Du lịch 27 tháng 9 năm nay do Tổ chức Du lịch Quốc tế chọn, phù hợp với Năm Quốc tế về Đa dạng Sinh học 2010 do Liên Hiệp Quốc đề xướng. Trong sứ điệp, Đức Tổng Giám mục Velio nhắc tới ba nguy hiểm trầm trọng đe dọa thiên nhiên và sinh thái, đó là hiện tượng khí hậu thay đổi, nạn sa mạc lan tràn và nạn đánh mất đa dạng sinh học. các hoạt động và tăng trưởng kinh tế, trong đó có kỹ nghệ du lịch, ảnh hưởng nặng nề trên thiên nhiên và môi sinh, và có nguy cơ gây ra các thiệt hại không thể sửa chữa được. Giáo hội quan tâm đến mọi sinh hoạt của con người và có bổn phận nhắc nhớ cho mọi thành phần xã hội ý thức về trách nhiệm phải bảo tồn thiên nhiên và thăng tiến môi sinh. Cần phải cấp thiết đưa ra các luật lệ cho công tác cấp thiết này và tổ chức kỹ nghệ du lịch làm sao để hạn chế tối đa các ảnh hưởng tiêu cực của nó trên thiên nhiên và môi sinh.
Washington, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ vừa tung ra chiến dịch bảo vệ hôn nhân có tên gọi là Hôn nhân duy nhất vì một lý do, trong mục đích giúp các giáo lý viên và các nhà giáo công giáo hiểu ý nghĩa hôn nhân công giáo. Chiến dịch cho phát hành 5 bộ phim video về các khía cạnh trong hôn nhân công giáo. Bộ thứ nhất đã được công bố hôm 30 tháng 6 vừa qua, mang tựa đề là Được tạo dựng cho nhau, nói về các khác biệt phái tính và sự bổ túc cho nhau giữa người nam và người nữ, như là vợ chồng trong hôn nhân. Các bộ phim khác sẽ trình bày về món quà con cái trong hôn nhân, trong xã hội và bản chất của những kỳ thị, tự do tín ngưỡng và một số khía cạnh khác. Đức cha Joseph của Tổng giám mục Louisville, bang Kentucky, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Bảo vệ Hôn nhân thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ khẳng định rằng, chiến dịch này nhằm nêu bật sự kiện hôn nhân là trọng tâm của một xã hội và một nền văn hóa được thăng hoa. Thăng tiến hôn nhân giữa một người nam và một người nữ là nỗ lực cốt yếu của công cuộc truyền giáo mới.
Colombo, Đức cha Malcolm Ranjit, Tổng giám mục Colombo, thủ đô Sri Lanka, vừa lên tiếng tố cáo sự kiện các sách giáo khoa về lịch sử và địa lý mới được Bộ Giáo dục nước này đưa vào chương trình huấn luyện học đường, có chứa đựng nhiều âm mưu phá rối sự sống chung hòa bình giữa các tôn giáo và bôi nhọ hình ảnh cộng đồng Kitô, nhất là hình ảnh của Đức Giáo Hoàng và Giáo hội Công giáo trong tâm trí học sinh. Trong những ngày vừa qua, Đức cha Ranjit đã gặp gỡ Bộ trưởng Giáo dục Bandula Gunavardena để thảo luận về sự kiện Bộ Giáo dục nước này đưa vào chương trình giảng huấn những cuốn sách giáo khoa khẳng định rằng nền văn hóa Tây Âu và Kitô giáo đã đồng lõa trong âm mưu tiêu diệt nền văn hóa Sinhala địa phương. Trong chương mục Canh tân tôn giáo, Kitô giáo bị mô tả là một chướng ngại ngăn cản các tôn giáo khác, và nền giáo dục tại các trường công giáo bị xem là một phương thế truyền đạo. Đức Tổng giám mục Colombo khẳng định rằng đây là một âm mưu phá rối sự sống chung hòa bình giữa các cộng đoàn tôn giáo khác nhau tại Sri Lanka, và đưa một quan niệm thành kiến tiêu cực vào tâm trí sinh viên học sinh. Đức cha yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục quan tâm xét lại bộ sách giáo khoa, và nếu có thể hãy tham khảo ý kiến của một ủy ban liên tôn giáo. Đức cha đã tái khẳng định sự sẵn sàng cộng tác với chính quyền trong mọi lĩnh vực liên quan đến việc xây dựng xã hội nước nhà. Bộ trưởng Giáo dục Gunavardena đã bảo đảm rằng sẽ lập tức kiểm soát các sách giáo khoa nói trên và sửa chữa những sai lầm nếu có.
Thành phố Mexico, Giáo hội Công giáo Mexico tiếp tục lên án việc cho phép các đôi đồng tính được nhận con nuôi là điều vô luân, cho dù tối cao pháp viện nước này có hợp thức hóa nó đi nữa. Cha Hugo Valdemar, phát ngôn viên của Tổng giáo phận thành phố Mexico, đã tuyên bố như trên trong những ngày qua. Cha nói, chúng tôi tôn trọng mọi người, nhưng chúng tôi không thể đồng ý với quan điểm luân lý này. Chúng ta sống giữa một quốc gia tục hóa, nhưng giáo hội có bổn phận tuyên giảng ý thức đức tin toàn vẹn về các giá trị luân lý. Bổn phận này là một phần của công cuộc truyền giáo. Trẻ em có quyền được lớn lên trong một gia đình gồm một cha, một mẹ, để được bảo đảm sự phát triển toàn diện. Tuy nhiên, cha Valdemar nhìn nhận là giáo hội khó lòng thuyết phục tối cao pháp viện, không chuẩn y đạo luật cho phép các cặp đồng tính được nhận con nuôi. Cha nói, thật là đáng tiếc nếu nền công lý nước nhà chuẩn y luật này, bởi vì luật này sẽ để lại những hậu quả trầm trọng trên tâm lý trẻ em.
Jakarta, hôm 26 tháng 6 vừa qua, các linh mục dòng tên tại Indonesia đã kết thúc khóa linh thao thường niên tại Tổng giáo phận Semarang trên đảo Java, và đây là lần đầu tiên có cả các linh mục triều tham dự. cuộc linh thao năm nay có mục đích nhấn mạnh tầm quan trọng của lời cầu nguyện như trọng tâm ngày sống của linh mục, theo mô thức linh thao của Thánh Ignacio thành Loyola. Đặc biệt là cùng cầu nguyện với cộng đoàn tín hữu là điều mà nhiều khi các linh mục quên mất vì quá bận bịu với công việc mục vụ. Cuộc linh thao nói trên được tổ chức trùng vào dịp kỷ niệm 70 năm thành lập giáo phận. Đề tài chính của cuộc linh thao là câu hỏi, chúng ta có thể tĩnh tâm trong khi thực hành công việc hàng ngày hay không? Đây là một thách đố với các linh mục triều lần đầu tiên tham dự linh thao. Cha Neogroho Agoeng, thuộc hàng giáo sĩ triều giáo phận Semarang, kể lại là một ngày nọ, cha thật mệt mỏi khi trở về nhà xứ sau một chuyến làm việc mục vụ tại các vùng đồng quê xa xôi hiểm trở. Nhưng về đến nơi cha cảm thấy được an ủi nhiều và mệt mỏi biến mất khi chứng kiến cảnh đông đảo giáo dân ở lại nhà thờ cầu nguyện cho các linh mục sau thánh lễ. Cha nói, tôi đã cảm nhận được là tất cả các tín hữu trong giáo phận đang hết sức nỗ lực sứ vụ và ơn gọi linh mục của tôi. Còn cha Suparman thuộc giáo xứ Kiduloji thì nói, điều làm tôi vô cùng ngạc nhiên là sự kiện có cả nhiều tín hữu trong giáo phận tham gia cuộc linh thao này để kiến múc sức sống thần thiêng cho riêng họ và để nâng đỡ tinh thần cho chúng tôi. Lời cầu nguyện của họ là nguồn trợ lực tinh thần hùng mạnh cho các linh mục chúng tôi.
Hồng Kông, cộng đoàn Công giáo Hồng Kông đang đề ra kế hoạch toàn diện chống hiện tượng lạm dụng ma túy ngày càng lan tràn tại đây. Nhân 26 tháng 6 là ngày Liên Hiệp Quốc đệ xướng chống buôn bán ma túy và sử dụng ma túy trên toàn thế giới. Giáo hội Công giáo Hồng Kông đã đề ra kế hoạch toàn diện liên quan tới các gia đình, trường học, giáo xứ và xã hội để chống lại nạn ma túy đang ngày càng lan tràn trong xã hội Hồng Kông. Bản tin giáo phận Hồng Kông cho biết từ tháng 7 năm ngoái đến tháng 2 vừa qua, Trung tâm hỗ trợ người trẻ nghiện ma túy của giáo hội Luther Hồng Kông đã nhận được 70 lời cầu cứu của người trẻ nghiện ma túy, tức là tăng gấp đôi so với thời gian trước đó. Chính vì thế, trung tâm này đã khẩn cấp kêu gọi đề ra các chương trình huấn luyện người trẻ biết nói không với ma túy và ngăn ngừa nạn nghiện ngập ma túy trong các trường học. Theo bác sĩ Phung Hiên Câu, phụ trách lĩnh vực hoạt động xã hội của Caritas địa phương, cần có sự cộng tác sâu rộng hơn bao gồm cả gia đình, trường học, các môi trường sinh sống chung quanh và các cơ quan liên hệ như Caritas chẳng hạn. Bác sĩ cho biết mỗi năm có đến 260 người nghiện ngập đến xin giúp đỡ và con số này gia tăng mạnh. Caritas Hồng Kông đã và đang đề ra nhiều chương trình giúp người trẻ cai nghiện ma túy, đồng thời ngăn ngừa những trường hợp mới.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài giới thiệu chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại giáo phận Sulmona Valva, Trung Italia.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Chủ nhật mùng 4 tháng 7 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm giáo phận Sulmona Valva nhân dịp kỷ niệm 800 năm sinh ra của Đức Giáo hoàng Pietro Celestino V. Đây là chuyến viếng thăm mục vụ thứ 19 tại Italia. Giáo phận Sulmona Valva nằm trong vùng Abruzzo và Molise, Trung Italia, rộng 1.814 cây số vuông, có 83.000 dân, gồm 76 giáo xứ với 80 linh mục cả triều lẫn dòng, 4 phó tế và 96 nữ tu. Trong giáo phận có 9 dòng nam và 18 dòng nữ hoạt động. Đức giám mục sở tại là Đức cha Angelo Spina, 56 tuổi. Ngài là vị giám mục thứ 84 của giáo phận. Sau vị giám mục thứ nhất là Gerungio, được chỉ định hồi năm 490. Lúc 8 giờ rưỡi sáng, Đức Thánh Cha sẽ đi trực thăng tới Sulmona, Trung Italia, cách Roma khoảng 1 giờ bay. Sau lễ nghi chào đón lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ và đọc kinh truyền tin với tín hữu tại quảng trường Garibaldi của thành phố. Sau khi dùng bữa trưa và nghỉ ngơi vào ban chiều, lúc 16 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ gặp các thành viên ban tổ chức cuộc viếng thăm và phái đoàn nhà tù Circonda Reale, gồm ông giám đốc Linh Mục Tuyên Ý, một số nhân viên và tù nhân. Tiếp đến, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ giới trẻ tại nhà thờ chính tòa và kính viếng hài cốt hai thánh Panfilo và Celestino V dưới hầm mộ nhà thờ. Lúc 17 giờ 45, Đức Thánh Cha sẽ lấy trực thăng trở về Roma. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 là vị giáo hoàng đầu tiên viếng thăm giáo phận Sulmona sau khi Đức Giáo hoàng Pietro Celestino V qua đời năm 1296. Từ ngày 28 tháng 8 năm 2009 tới ngày 28 tháng 8 năm 2010, giáo phận Sulmona Vanva đang cử hành năm thánh kỷ niệm 800 năm Thánh Giáo hoàng Pietro Celestino V sinh ra.
Thánh Giáo hoàng Pietro Celestino V sinh tại Molise giữa các năm 1209-1215. Năm 1230, người gia nhập dòng Biển Đức rồi sống ẩn tu trong một hang núi trước khi về Roma để thụ phong linh mục. Giữa các năm 1235-1240, cha sống ẩn dật trên núi Morone gần Sulmona. Cuộc sống chay tịnh, cầu nguyện hãm mình, ép xác và hương thơm thánh thiện của người lôi kéo tín hữu đến viếng thăm và phá vỡ bầu khí cầu nguyện, nên cha Pietro trốn lên đỉnh núi Maiella và sống một mình trong cô tịch nhiều năm trời. Nhưng các người nghèo khổ, tật bệnh và tuyệt vọng vẫn tìm đến với cha và được người an ủi giúp đỡ. Nhiều người ở lại theo kiểu sống ẩn tu và sẽ trở thành các tu sĩ đầu tiên trong dòng thánh nhân thành lập, sẽ được Đức Giáo hoàng Urbano IV cho sát nhập vào dòng Biển Đức. Năm 1274-1275, cha sang Pháp gặp Đức Giáo hoàng Gregorio X và dòng được Đức Giáo hoàng thừa nhận. Sau đó cha trở thành viện phụ tu viện Thánh Maria Faifulli ở Montagano, vùng Campobasso 2 năm. Trong các năm 1285-1293, cha Pietro sống tại nhiều nơi khác nhau trên núi Maiella. Năm 1291, cha trở thành viện phụ tổng quyền dòng Chúa Thánh Thần ở Maiella. Năm 1293, cha triệu tập tổng tu nghị thứ tư và thông báo quyết định rút lui lên sống vĩnh viễn ở tịch liêu Thánh Onofrio trên núi Morone cho tới chết. Nhưng ngày 4 tháng 4 năm 1292, Đức Giáo hoàng Niccolo IV qua đời. Các hồng y chia làm hai phe và không bầu được vị giáo hoàng mới. Vua Carlo II cũng can thiệp và lên núi Morone gặp cha Pietro và xin cha viết một bức thư cho các hồng y, mong các vị chấm dứt tình trạng quá bụa cho hiền thê của Chúa Kitô. Thế là các hồng y như được soi sáng, bầu cha Pietro làm tân giáo hoàng ngày 5 tháng 7 năm 1294 trong mật nghị tại Perugia. Lễ đăng quang diễn ra tại L'Aquila ngày 29 tháng 8 cùng năm và vị tân giáo hoàng lấy tên là Celestino V. Các tranh giành quyền bính giữa hai gia đình quyền quý Orsini và Colonna cũng như áp lực của vua Carlo II khiến Đức Celestino V thay vì ở Roma thì quyết định di chuyển giáo triều về Napoli. Bầu khí căng thẳng khó khăn và cảnh lộng quyền khiến Đức Celestino V nghĩ tới việc từ chức. Sau khi ban hành luật lệ liên quan tới việc này, ngày 13 tháng 12 năm 1294, Đức Celestino V tuyên bố từ nhiệm, xuống khỏi ngai, cởi bỏ nhẫn, mũ, áo choàng và mọi huy hiệu giáo hoàng để dưới đất và rời bỏ phòng họp trước sự xúc động sâu xa của các hồng y. Tuy rất muốn trở về cuộc sống tịch liêu, nhưng Đức Celestino bị Đức Tân Giáo hoàng Bonifacio VIII giữ ở lại bên cạnh mình, và ngài qua đời ngày 19 tháng 5 năm 1296. Án phong chân phước cho Đức Giáo hoàng Celestino V đã được tiến hành giữa các năm 1305-1307, và người đã được phong thánh ngày 5 tháng 5 năm 1313. Năm 1327, di hài của người được rời về vương cung thánh đường Colemaggio.
Đức cha Angelo Spina, giám mục giáo phận Sulmona Vanva cho biết, toàn giáo phận rất vui mừng vì chuyến viếng thăm này và trong các tuần qua đã chuẩn bị tinh thần để tiếp đón Đức Thánh Cha bằng các buổi cầu nguyện canh thức, hội thảo và học hỏi giáo lý. Hồi thế kỷ 13, sau khi đăng quang tại L'Aquila, trên đường đi Napoli, Đức Giáo hoàng Celestino V đã ghé Sulmona và dâng thánh lễ trong nhà thờ chính tòa của giáo phận này, là nơi hiện cất giữ một số thánh tích của Đức Celestino V. Trong các thánh tích quý nhất là một phần trái tim của thánh nhân, ngoài ra còn có một đôi dép, một áo nhậm, một áo chùng, vớ, găng tay. Bên cạnh đó là tự sắc phong thánh và vài tự sắc mang chữ ký của thánh Celestino V. Một cây thánh giá bằng gỗ rất đẹp. Đức cha Angelo Spina còn cho biết, năm ngoái trong chuyến viếng thăm La Aquila ngày 28 tháng 4 năm 2009, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã viếng thi hài thánh nhân và đặt một dây ban lium trên mộ thánh nhân. Riêng trong năm thánh Celestino này, giáo phận Sulmona Vanva đã có nhiều sinh hoạt. Trước hết là cuộc rước thi hài thánh Pietro Celestino từ La Aquila qua tất cả mọi giáo phận vùng Abruzzo và Molise. Ngoài ra còn có các đại hội, các buổi cử hành thánh lễ, các buổi cầu nguyện, canh thức, các lễ nghi hòa giải. Tại khắp nơi thi hài thánh nhân được rước tới, thính hữu đã tới kính viếng rất đông đảo sốt sắng. Thánh giáo hoàng Celestino rất nổi tiếng vì đã làm hàng trăm phép lạ. Theo Đức Cha, cuộc đời của thánh nhân dạy cho thính hữu ngày nay rất nhiều điều. Trước hết, thánh nhân là con người luôn kiếm tìm Thiên Chúa một cách sâu xa, không phải để trốn đời cho bằng để sống với Chúa trong thinh lặng nội tâm, để lắng nghe tiếng Chúa, để cầu nguyện, chiêm niệm. Thứ hai là ý thức sâu xa về tội lỗi cũng như quyền năng của Thiên Chúa là lòng xót thương. Ngoài ra là cuộc sống trong cộng đoàn đang tu, chú ý tới thiện ích chung và hạnh phúc của người khác. Thế rồi, cuộc sống sát với thiên nhiên, nếm hưởng vẻ đẹp các thụ tạo của Thiên Chúa, bảo vệ và giữ gìn thiên nhiên. Thứ năm là sự tha thứ, cần có công lý nhưng cũng phải tha thứ. Thứ sáu và cao nhất là ước muốn nên thánh.
Theo bà Stefania Di Carlo, giáo sư khoa học tôn giáo thuộc Học viện Cao học Đức tin và Lý trí tỉnh L'Aquila, chuyên viên nghiên cứu cuộc đời Thánh Giáo hoàng Celestino và là tác giả 10 cuốn sách về thánh nhân, Đức Giáo hoàng Celestino V là biểu tượng của sự tự do của con người, khước từ quyền bính chính trị để duy trì sự độc lập và tinh tuyển của lương tâm. Đứng trước một giáo hội bị chia rẽ nội bộ, bị lũng đoạn bởi nạn tham ô và mua bán chức tước, ngay từ đầu Đức Celestino V đã cho thấy người là một vị giáo hoàng thiên thần, có lòng đạo đức sâu xa, luôn hướng về các thực tại cánh chung, và người rất được tín hữu yêu mến như là vị ẩn tu thánh thiện. Người cũng là vị giáo hoàng của hòa bình trong nỗ lực hòa giải các xung khắc giữa hai dòng tộc Aragone và Angio tranh giành quyền kiểm soát Sicilia. Thế kỷ thứ 13 cũng là thời gian xảy ra nhiều tai ương như các nạn dịch, các vụ đói kém mất mùa, và Đức Giáo hoàng Celestino V đã là vị giáo hoàng của tình bác ái và liên đới xã hội, vì Ngài liên lỉ trợ giúp những người nghèo nàn khổ đau qua các cơ cấu nhà thương, các huynh đoàn và các trợ giúp chính xác. Qua việc tái lập hiến chế của Đức Giáo hoàng Gregorio X, người nghĩ tới lợi ích của giáo hội, không để cho giáo hội bị chống ngôi chủ chăn lâu. Ngoài ra, Đức Celestino cũng nghĩ tới việc bảo vệ các tu sĩ, đặc biệt là các vị ẩn tu dòng Thánh Agostino, các anh em thuyết giảng, và cả các tu sĩ dòng Biển Đức nữa. Thêm vào đó, người còn ban bố tự sắc năm 1294 liên quan tới ơn toàn xá, ban cho tín hữu kính viếng vương cung thánh đường Colemaggio từ kinh chiều ngày 28 tới kinh chiều ngày 29 tháng 8.
Trong khuôn khổ cuộc viếng thăm giáo phận Sulmona Vanva, Đức Thánh Cha cũng sẽ khánh thành một nhà dưỡng lão cho các linh mục già cả. Căn nhà này trước kia là đại chủng viện của giáo phận được trùng tu, tầng trệt là trung tâm mục vụ, bên trên là nhà hưu dưỡng cho các linh mục đau yếu già cả. Đức Thánh Cha cũng sẽ gặp phái đoàn của nhà tù Sulmona. Nhà tù này nổi tiếng vì có số tù nhân tự tử cao nhất Italia. Đức cha Spina nói, cuộc gặp gỡ này muốn nói lên sự quan tâm của giáo hội đối với thế giới tù nhân. Mặc dù là những người có tội và đang phải đền bù sự dữ họ đã gây ra cho người khác và cho xã hội, nhưng họ vẫn là người có phẩm giá cần được tôn trọng. Tại Italia, có tình trạng các nhà tù có quá đông tù nhân, khiến cho cuộc sống của họ cũng khó khăn hơn. Đức cha cũng cho biết một vài tù nhân đã tu sửa chặng đường thánh giá cho một nhà thờ bị động đất vùng La Huila như một đóng góp cho việc tái thiết cuộc sống vùng này. Linh mục Franco Messori, tuyên úy nhà tù Sulmona từ 5 năm nay, cho biết đây là nhà tù có khu biệt giam dành cho nhiều tù nhân thuộc thế giới tội phạm mafia, bị kết án tù chung thân nhiều lần. Chỉ có các tù nhân tội nhẹ mới được tham dự buổi gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Các tù nhân thường phát xuất từ các môi trường xã hội nghèo khổ, không được học hành, không được yêu thương, không có công ăn việc làm, nghiện ngập ma túy. Công việc của cha là bên vực phẩm giá, là người của họ, mặc dù thường khi cách phản ứng theo bản năng của họ gây khó khăn cho các nhân viên canh tù. Các trợ giúp của cha có tính cách nhân bản, luân lý, bác ái và liên đới, rất thường khi các tù nhân cũng hoàn toàn bị thân nhân của họ bỏ rơi. Tìm ra các người thiện nguyện viếng thăm họ cũng khó, vì ai cũng sợ. Vấn đề tái hội nhập họ vào xã hội cũng không đơn sơ, vì họ không có một điểm tựa xã hội nào, và cũng khó tìm ra nhà hay các hiệp hội và các tổ chức tiếp nhận họ. Giáo hội làm những gì có thể để trợ giúp các anh chị em bị gạt ra ngoài lề xã hội này. Cha hy vọng cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha sẽ đem lại cho họ niềm hy vọng và xác tín, giáo hội vẫn yêu thương, trân trọng và trợ giúp họ.
Vừa rồi là bài giới thiệu chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại giáo phận Sulmona Valva, Trung Italia. Tiếp tục chương trình, Đặng Thế Nhân xin thuật lại chứng từ của ông Jacques, người Pháp, đức tin được củng cố sau cái chết của đứa con trai 19 tuổi.
Một buổi sáng đẹp trời vào tháng 9 năm ngoái 2009, Antoine, thanh niên Công giáo Pháp 17 tuổi, êm ái trút hơi thở cuối cùng với nụ cười khác thường luôn giữ mãi trên đôi môi. Trước đó, cũng vào một buổi sáng tháng 2 năm 2009, bác sĩ thông báo cho ông Jacques, thân phụ của Antoine, biết rằng chàng thanh niên bị ung thư não và chỉ có thể sống sót trong vòng vài tháng. Thật là tin dữ bất ngờ đổ ập trên đầu ông Jacques. Ông cảm thấy choáng váng và lo lắng, không biết phải thông báo tin không lành như thế nào cho hiền thê. Càng khó khăn hơn đối với đứa con gái, và nhất là đối với Antoine. Làm sao nói sự thật cho Antoine biết rằng một chặng đường thánh giá đang chờ đón con? Thế là ông Jacques nung nấu niềm hy vọng mong manh rằng rất có thể các bác sĩ đã chuẩn bị sai. Bởi vì ở vào lứa tuổi 17 thì quả là quá sớm để từ giã cõi đời ra đi về với thế giới bên kia. Vậy thì phải làm gì để giải quyết một sự kiện không thể chấp nhận được? Và chặng đường thánh giá đã thật sự khởi đầu với chàng trai 17 tuổi đong đầy sức sống và niềm vui. Antoine phải chữa trị bằng hóa chất và liên miên ra vào nhà thương hoặc phải ở lại nhà thương lâu ngày. Thế nhưng gian nan khốn khó lại làm nổi bật đức tin sâu xa và mức chịu bệnh anh hùng của Antoine. Chàng không bao giờ rên la hay nói lời than trách bất cứ ai về bất cứ vấn đề gì, không, tuyệt đối không, cứ như thế trong vòng 7 tháng. Rồi vào một buổi sáng đẹp trời tháng 9 năm 2009, Antoine êm ái giã từ tất cả với nụ cười luôn giữ mãi trên đôi môi, thật tuyệt đẹp. Tuyệt đẹp về phía chàng thanh niên can đảm ra đi, nhưng lại vô cùng buồn thương cho những người thân trong gia đình còn ở lại. Bà mẹ của Antoine tìm quên đi nỗi sầu mất con bằng cách lao mình vào vô số các công tác thiện nguyện. Trong khi đó thì ông Jacques quyết định làm một chuyến du thuyền dài thật dài. Đây cũng là ước mơ ông từng ôm ấp với cậu quý tử Antoine. Giờ đây, ông thực hiện chuyến du thuyền một mình, vừa để quên đi nỗi buồn, vừa để hoàn thành một nguyện ước chung. Sau khi trở về từ chuyến hành trình dài, ông Jack cảm thấy mình hoàn toàn đổi khác. Ông giải thích, giờ qua giờ, ngày qua ngày, Antoine đến với tôi trong kinh nguyện, khi tôi một mình lênh đênh trên biển cả mất hút giữa đại dương mênh mông. Hiện tại, ông Jack học cách sống với Antoine nhưng lại vắng bóng Antoine. Ông dấn thân tích cực trong các công tác tông đồ của giáo xứ. Ông nói, tôi luôn luôn cảm nhận sự hiện diện của An Tòa giữa chúng tôi, khi chúng tôi cầu nguyện cũng như lúc chúng tôi chuyện trò. Vợ ông Jack kết thúc ý nghĩ với câu nói của ông François Jacques Mauriac, văn sĩ kiêm ký giả Công giáo Pháp nổi tiếng, như sau. Không phải cái chết lấy mất đi những người chúng ta thương mến, trái lại là đằng khác. Cái chết giữ cho chúng ta những người thân yêu và bảo tồn họ trong cái thanh xuân tuyệt vời của họ. Cái chết là muối ướp tình yêu chúng ta, chính cuộc sống mới phân tán tình yêu.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Ai là tác giả thư thứ hai và thứ ba của Thánh Gioan?
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hai thư thứ hai và thứ ba Thánh Gioan rất ngắn. Thư thứ hai chỉ có 13 câu và thư thứ ba chỉ gồm 15 câu. Trong cả hai thư, tác giả tự giới thiệu như là Presbyteros hay trưởng lão. Đây là một kiểu gọi khá tổng quát vì không có xác định nào đi kèm theo sau. Trong giáo hội thời khai sinh, từ Presbyteros ám chỉ các vị thủ lãnh các cộng đoàn. Nhưng trong hai thư thứ hai, thứ ba Thánh Gioan, từ này xem ra không ám chỉ một nhiệm vụ hay một quyền bính theo thứ bậc, mà ám chỉ một người có uy tín, cao vượt hơn dưới lãnh đạo địa phương, bởi vì có các quyền đặc biệt và các đặc sủng trong lĩnh vực lòng tin và kỷ luật giáo hội như các tông đồ. Nhiều học giả như Harnack, von Jordan, Bossuet, Windisch và Brook v.v. nghĩ rằng không thể áp dụng từ Presbyteros cho một tông đồ. Nhưng nghĩ như thế là không đúng, vì tác giả không tự giới thiệu mình như là một trưởng lão, mà như là vị trưởng lão Ho Presbyteros, với định quán từ Ho, là người được tất cả mọi tín hữu biết tới, và đối với họ, vị ấy là trưởng lão có quyền bính trên các vị khác. Chính vì thế chúng ta có thể coi vị trưởng lão đó là một tông đồ lo lắng cho các tín hữu, bảo vệ và khích lệ họ bằng cách canh chừng trên đức tin của họ và kỷ luật trong cộng đoàn. Các lý chứng phát xuất từ ngành phê bình bên trong văn bản dẫn chúng ta tới kết luận rất vững chắc này, đó là cả hai bức thư đều có cùng tác giả. Nếu nói một cách chính xác hơn nữa, thì chính Thánh Gioan là tác giả hai thư thứ hai và thứ ba. Thật thế, hai thư có cùng kiểu hành văn và loại từ ngữ như nhau. Chỉ cần nêu lên sự kiện, trong cả hai thư, lời chào mở đầu và kết thúc đều theo cùng một công thức. Ngoài ra trong cả hai thư đều có các kiểu nói và các từ giống nhau, chẳng hạn như niềm vui. Tôi còn có nhiều điều phải viết cho anh em, tôi không muốn dùng giấy mực, nhưng tôi hy vọng có thể đến với anh em và nói chuyện trực tiếp để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn. Không có gì làm tôi vui sướng khi nghe biết con cái tôi sống sự thật. Hay có rất nhiều niềm vui. Tôi rất vui mừng vì đã gặp thấy trong số con cái của bà những người sống trong sự thật, đúng như điều răn chúng ta đã nhận được từ Chúa Cha. Quả thật, tôi rất vui mừng bởi có những anh em đến đây và làm chứng là anh gắn bó với sự thật, như anh vẫn sống trong sự thật hoặc bước đi trong sự thật. Các lý chứng phát xuất từ việc phê bình bên trong văn bản cũng khiến cho giới học giả đi tới kết luận rằng tác giả thư thứ hai và thứ ba cũng là người đã viết bức thư thứ nhất. Thật thế vì giữa ba thư có rất nhiều điểm giao thoa. Sau đây là vài thí dụ điển hình. Câu 2 thư thứ hai tương đương với câu 4 chương 2 thư thứ nhất. Bởi vì sự thật ở lại trong chúng ta và sẽ ở với chúng ta mãi mãi. Ai nói rằng mình biết người mà không tuân giữ các điều răn của người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy. Câu 5 thư thứ hai tương đương với câu 7 chương 2 thư thứ nhất. Thưa bà, bây giờ tôi xin bà điều này. Đây không phải là một điều răn mới tôi viết ra, nhưng là điều răn chúng ta đã có từ lúc khởi đầu, đó là chúng ta phải yêu thương nhau. Anh em thân mến, đây không phải là một điều răn mới tôi viết cho anh em, nhưng là một điều răn cũ mà anh em đã có ngay từ lúc khởi đầu. Điều răn cũ ấy là lời anh em đã nghe. Câu 6 thứ 2 tương đương với câu 3 chương 5 thứ nhất. Yêu thương là sống theo các điều răn của Thiên Chúa. Như anh em đã được nghe từ lúc khởi đầu, điều răn này là anh em phải sống trong tình thương. Quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người, mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu. Chương 7 thứ 2 tương đương với các câu 18 và 22, chương 2 thứ nhất. Vì có nhiều người mê hoặc đã lan tràn khắp thế gian, họ là những kẻ không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến và trở nên người phàm. Đó là kẻ mê hoặc và là tên phản Kitô. Hỡi anh em là những người con thơ bé, đây là giờ cuối cùng anh em đã nghe biết là tên phản Kitô đã xuất hiện. Do đó, chúng ta biết được rằng đây là giờ cuối cùng. Ai là kẻ dối trá nếu không phải là kẻ chối rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô? Kẻ ấy là tên phản Kitô, là kẻ chối Chúa Cha và Chúa Con. Câu thứ 9 thứ 2 tương đương với câu 23 chương 2 thứ nhất. Phàm ai đi quá xa không ở lại trong giáo huấn của Đức Kitô thì không có Thiên Chúa, còn ai ở lại trong giáo huấn thì người ấy có Chúa Cha và Chúa Con. Ai chối Chúa Con thì cũng không có Chúa Cha. Kẻ tuyên xưng Chúa Con thì cũng có Chúa Cha. Câu 11 thứ 3 tương đương với các câu 6 và 9 chương 3 và 12 chương 4 thứ nhất. Anh thân mến, đừng bắt chước làm điều dữ, nhưng hãy bắt chước làm điều lành. Ai làm điều lành thì thuộc về Thiên Chúa, kẻ làm điều dữ thì đã không thấy Thiên Chúa. Phàm ai ở lại trong Người thì không phạm tội, còn ai phạm tội thì đã không thấy Người và cũng chẳng biết Người. Phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra thì không phạm tội, vì mầm sống của Thiên Chúa ở lại trong người ấy, và người ấy không thể phạm tội vì đã được Thiên Chúa sinh ra. Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. Trong phần dẫn nhập thứ nhất Thánh Gioan, chúng ta đã trình bày các lý chứng cho thấy Thánh Gioan là tác giả thứ nhất, vì thế không cần lặp lại vấn đề này ở đây. Tuy nhiên cũng có một vài nghi vấn, một đàng liên quan tới tác giả thứ nhất, đàng khác liên quan tới thứ hai và thứ ba. Chẳng hạn học giả Bergmeier trong một bài viết liên quan tới tác giả các thứ hai và thứ ba nhận định rằng có sự khác biệt khá rõ ràng về ý niệm sự thật trong Phúc Âm Thánh Gioan và trong thứ nhất, và ý niệm sự thật trong thứ hai và thứ ba. Trong Phúc Âm và thứ nhất Thánh Gioan, ý niệm này có bối cảnh nhị nguyên đối kháng, sự thật và lầm lạc, sự thật và dối trá. Trong khi thứ hai và thứ ba không có bối cảnh nhị nguyên, và sự thật trở thành đồng nghĩa với Didache tu Christu, giáo huấn của Đức Kitô. Và học giả Bergmeier kết luận rằng các kiểu diễn tả và các tư tưởng của vị trưởng lão không được hiểu và giải thích theo Phúc Âm Thánh Gioan và thứ nhất Thánh Gioan. Thứ hai và thứ ba là một phát triển lịch sử đối với Phúc Âm và thứ nhất. Thực ra nếu chúng ta chấp nhận ý niệm tác giả trong nghĩa rộng, tức bao gồm sự cộng tác của một môn đệ Thánh Gioan trong việc biên soạn thư, hay của trường phái Thánh Gioan, thì các khác biệt có thể gặp thấy trong tất cả bốn tác phẩm của Thánh Gioan là điều dễ hiểu và không mạnh đủ để có thể dựa trên đó mà chối bỏ sự kiện Thánh Gioan là tác giả. Ngoài ra cần phải chấp nhận rằng các kiểu diễn tả trong cả ba thư Thánh Gioan, và đặc biệt là hai thứ hai và thứ ba, sẽ tìm được giải thích thỏa đáng hơn nếu chúng được gán cho một tác giả có uy tín lớn lao, không thể chối cãi và phản kháng trong các giáo đoàn nhận thư. Thật vậy, tác giả thứ hai và thứ ba diễn tả trong một thứ từ vựng có quyền bính, bởi vì ông nói tới việc viếng thăm cộng đoàn tín hữu, khen ngợi họ và trách cứ họ, đưa ra các lệnh truyền và lời nhắn nhủ họ. thứ ngôn ngữ ấy chỉ có thể thích hợp với một người như Thánh Gioan, có các quyền tông đồ và được các bút tích cổ xưa coi như là tác giả của hai bức thư ngắn này. Học giả Sen thì ghi nhận rằng hai bức thư ngắn gọn như thư thứ hai và thứ ba sẽ rất dễ lạc mất vì tính cách tình cờ và ít quan trọng về giáo thuyết của chúng, nếu không có uy tín của Thánh Gioan tông đồ che chở. Theo ông, đó là lý do khiến cho tín hữu cẩn trọng duy trì cả hai bức thư ngắn này một cách trung thành như vậy. Trong cuốn sách viết về hai lá thư thứ hai và thứ ba này, học giả Snackenburg kết luận ở cuối chương 2 tìm hiểu về tác giả của chúng như sau. Kết luận, chúng ta có thể khẳng định rằng liên quan tới câu hỏi Thánh Gioan tông đồ, con ông Zebedeo, có phải là tác giả ba thư gán cho ngài hay không? Thực sự không có câu trả lời chắc chắn, vì tính cách phức tạp của vấn đề liên quan tới thánh nhân. Tuy nhiên, ít nhất cần phải chấp nhận rằng tác giả của ba bức thư là một nhân vật quan trọng, nổi bật trong nhóm môn đệ vây quanh Thánh Gioan tông đồ, chắc hẳn là một môn đệ đã trung thành duy trì truyền thống Gioan.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chỉ định Đức Cha Cuộc 60 tuổi, giám mục Basel, Thụy Sĩ, làm tân chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh, thăng tiến hiệp nhất các tín hữu Kitô, thay thế Đức Hồng Y Walter Kasper đến tuổi về hưu. Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến Đức Tổng Giám mục Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, và ký nhận các sắc lệnh thừa nhận các phép lạ, sự tử đạo và các nhân đức anh hùng của chân phước Luigi Guanella và 15 vị tôi tớ Chúa khác. Vatican, ngày 28 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ cho Người Di cư và Lưu động đã công bố sứ điệp cho Ngày Quốc tế Du lịch 2010, kêu gọi tôn trọng thiên nhiên và môi sinh.
Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.